Kinh Hoa Nghiêm nó có bốn bước đi. Cái thứ nhất là lý vô ngại. Thứ hai là sự vô ngại. Thứ ba là lý sự vô ngại. Thứ tư là sự sự vô ngại. Bây giờ con người chúng ta sống bằng cách nào? Ứng dụng bằng cách nào? Bốn bước đi này. Nếu biết được, nếu muốn được một cái lộ trình này, con người đó phải có như thế nào? Bởi vậy, Ngài Thiện Tài Đồng Tử cầu pháp với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: bạch Thầy, cho con học được Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh. Một người thầy nhìn một người học trò tới để cầu pháp, người thầy nhìn cái gì? Nhìn cái bao thơ hay là nhìn cái gì? Bởi vậy, trên đoạn đường của Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên là một cái lộ trình để cho nhân loại ứng dụng trong cuộc sống này. Mà muốn ứng dụng phải có bốn bước đi đó. Lý vô ngại là phải nhận được cái tâm của chính mình. Mà làm sao nhận được cái tâm? Nếu cái tâm của chúng ta không có cái chân thật và tình thương thì không có. Cái chân thật này, nó không phải một với một là hai là chân thật. Không phải. Cái chân thật này ứng dụng được cái tâm của chính mình, chứ không phải hiểu một với một là hai là chân thật. Bởi vì cái chân thật này nó vô tướng, nó không có hình tướng. Nhưng mà bên trong của con người đó, ứng dụng đó, phải như thế nào? Phải có sự tư duy, phải có sự học hỏi, phải có sự hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng mới làm được. Cái Kinh Hoa Nghiêm là muốn nói cái đoạn đó, để lại cho trần gian này, mà con người làm sao hiểu được cái này? Bởi vì cái chân thật này nó vô tướng, nó không có hình tướng. Lấy cái tướng để trở về vô tướng. Nhưng mà cái tình thương này nó không có giới hạn. Cái tình thương này nó không có phân biệt. Đó là lý vô ngại. Rồi khi chúng ta ứng dụng ra bằng hai cái lộ trình, tâm chân thật và tình thương, thì nó thành ra sự vô ngại. Bởi vì cái đây là cái diệu tâm. Cái người học trò hay là cái người thầy phải nhìn được cái người học trò. Từ cái nghiệp lực, từ cái hành động, từ cái đối nhân xử thế. Chứ không phải một với một là hai là chân thật. Không phải. Cái chân thật này nó không có hình tướng. Bởi vì cái lộ trình của sông đi lấy ba cái tiêu chí: lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Cái trí tuệ mới ứng dụng được, từ cái tâm này nó mới ứng dụng ra được. Bởi vậy, cái cuộc đời của một người hành giả phải có một cái nhìn rất rõ ràng mới hiểu được, không có thì không hiểu được. Vì vậy mà lộ trình Kinh Hoa Nghiêm song dạy ứng dụng cái trí Bát Nhã từ cũ địa trở lên nếu mà ứng dụng là Bồ Tát hạnh, làm sao ai dạy cho mình đây? Ứng dụng thập địa nó phải có cái lực mới ứng dụng được. Mình làm, mình hành cái gì để cho ích lợi cho cộng đồng, mình làm cái gì để cho cộng đồng được ích lợi, chỗ đó mà mới dùng được cái tâm chân thật. Chúng ta đang thực hành một lộ trình Bồ Tát Đạo từ thập địa trở lên, tự làm, tự ăn, tự học, không phụ thuộc vào một sự cúng dường nào của mỗi người. Ẩn trong cái tướng phàm phu nhưng mà ứng dụng cái chân thật và tình thương. Tại sao? Vì chúng ta đang làm một cây sâm ngọc linh quốc bảo để cho cộng đồng được nhờ, được điều trị bệnh tật. Vì vậy mà đoạn đường thứ nhất, nó đoạn đường của thứ 50 của Thiện Tài Đồng Tử học với Bồ Tát Đạo, rồi trở lại đoạn đường thứ 52 mới gặp Ngài Văn Thù để trình bày cái đoạn đường con đi. Qua là 52 đoạn đường rồi, bây giờ còn một đoạn đường nữa Thầy dạy con. Ngài Văn Thù nói: này Thiện Tài Đồng Tử, con phải đến gặp Ngài Phổ Hiền Bồ Tát sẽ dạy con. Cái cuộc đời một kiếp người tìm được một người thầy khó lắm, khó lắm. Người cầu học Bồ Tát Đạo phải lấy từ y tứ y pháp làm căn bản. Thực hành đó là y pháp bất y nhân. Mình đến đây mục đích làm sao học được có trí tuệ, mà người thầy đó phải có cái năng lực để dạy mình có trí tuệ. Còn cái tướng bên ngoài, mặc tình cho Ngài, ứng dụng thế nào là quyền của Ngài. Vì y pháp là Ngài dạy cho mình một cái pháp gọi là y pháp bất y nhân. Cái thứ hai nữa là y nghĩa bất y ngữ. Làm sao dạy mình hiểu được cái quyền nghĩa của cái chân lý của Ngài Buddha để mình ứng dụng vào cuộc sống này, chứ không phải dùng cái lý luận. Bởi vậy, trong triết lý Ngài có nói: y văn diễn nghĩa tam thế Phật quang. Mình giảng mà mình không có ứng dụng thì quang cho ông Phật. Rồi mình còn ngã mạn nữa. Thì mình còn tội lỗi nữa. Y văn diễn nghĩa tam thế Phật quang. mình ứng dụng để hiểu được cái quyền nghĩa của triết lý của Ngài, mình mới nói ra. Còn mình đang tu học Bồ Tát Đạo, mình là học trò. Phải biết cư xử đối nhân xử thế với mọi người. Ý trí bất ý thức là người thầy làm sao dạy cho mình được cái trí tuệ, chứ không dạy mình bằng trí thức. Mà cái tướng của người thầy đó như thế nào? Mặc tình. Làm sao giảng cho mình, dạy cho mình hiểu được cái trí tuệ. Đó. Cái thứ tư nữa là y tánh bất y tướng, là mình làm sao để người thầy đã khai thị và chỉ cho mình sống được cái chân tâm. Chứ không sống bằng danh tướng, khó lắm. Cái lộ trình Kinh Hoa Nghiêm bốn bước đi nó là như vậy. Người cầu đạo gặp ba cái khó. Thứ nhất là phải phát được cái tâm rộng lớn. Làm sao phát được cái tâm rộng lớn? Cái tâm mình quá nhỏ hẹp. Mà mình ngồi đây làm chi vậy? Thôi mình đi ngủ đi. Không xứng đáng học cái triết lý của Ngài Buddha. Cái thứ ba nữa là phải tìm được một người thầy có trí tuệ, có một lộ trình rõ ràng, ứng dụng để dạy chúng ta. Ba yếu tố này thì sẽ có sự khảo đạo. Khảo đạo là chướng ngại khiến cho ta không thể bước tới được. Không thể bước tới. Nếu cái tâm chúng ta không có cái tâm hy sinh, không có cái tâm nhẫn nhục, không có cái tâm siêng năng, và không sống được chân thật tình thương thì không bước tới được. Đó. Một cái lộ trình của phẩm nhập pháp giới là phải đi như vậy. Một cuộc đời của người hành giả phải đi qua 53 bước đoạn đường này mới có trí tuệ. Mà 53 đoạn đường này ai dạy mình? Gặp 53 vị thầy, mình làm sao tìm được 53 vị thầy mà để dạy mình? Làm sao được? Bây giờ mang bát đi xin ăn như Ngài Thái tử Tất Đạt Đa hoặc là Đức Phật có chịu không? Đi ra ngoài chợ ngủ để bán lan có chịu không? Hay là cái tâm quá ích kỷ, năm mươi ba bước này có trí tuệ, Đức Phật cũng vậy. Năm năm cầu pháp là đoạn đường thứ nhất, đoạn đường thứ hai là 6 năm khổ hạnh, Đoạn đường thứ ba là 49 năm mang bát ly sinh ăn. Vì vậy, cái lộ trình của triết lý Hoa Nghiêm ở đoạn thứ tư là 49 năm, 49 đoạn đường, tất cả là 53 đoạn đường của Ngài đã đi qua như trong một cái lộ trình của Hoa Nghiêm đã nói. Thiện tài đồng tử phải đi như vậy mới thành công. Chúng ta thật may mắn có một lộ trình hành đạo của Ngài Buddha để lại. Nếu không có cái lộ trình Ngài để lại, chúng ta đi chừng nào mới xong? Thật sự đã để lại rồi, mà bây giờ cũng có nhiều người đi cả 50 năm, 60 năm cũng chưa xong. Thiếu gì? Cái danh tướng ở ngoài thì trùng khắp, nhưng mà cái bên trong trí tuệ thì không có. Vì vậy, tóm lược lại quá trình 53 bước đường cầu đạo của Thầy Thiện Tài Đồng Tử để cho chúng ta noi theo mà bước đi. 53 bước này chúng ta phải làm cách nào? Từ một vị thứ nhất đến vị thứ 10, từ Đức Vân Tỳ Kheo đến Đồng Tử Tư Hạnh, ở thành sư tử phấn tấn. Thứ hai là từ vị thứ 11 đến thứ 20 là Tỳ Kheo Thiện Kiến, là nước tam thân ngoại đạo biến thành vô lượng Bồ Tát La bậc hiền. Thứ ba là từ 21 đến 30 trưởng giả Buôn Ngũ Hương ở Quảng Đại đến chư địa thần an trụ. Cái thứ tư là một vị 31 đến 40 là chủ dạ thần. Vị thứ năm là 41 đến 52 là Maha Phu Nhân của thành Ca Tỳ La. Đến vị thứ 53 gặp Ngài Phổ Hiền và Bồ Tát, Bồ Tát Diệu Giác, Đẳng Giác, Duyên Giác và Quả Vị Phật. Mình đi một cái lộ trình như vậy thì làm sao mình đi được? Đi nổi không? Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm ít có người giảng lên. Phải đi vào ứng dụng mới được. Mà 53 đoạn đường này mình có chấp nhận gian khổ không? Mình có chấp nhận hy sinh nhẫn nhục không? Hay là cái tôi mình nó lớn quá? Như vậy thì làm sao hành được? Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa, con của Ngài Vua Tịnh Phạn, mà phải mang bát ly sinh ăn? Tại sao Ngài Huệ Năng được trao y bát làm tổ thứ sáu rồi mà phải vào thợ săn giặt đồ nấu cơm chẻ củi cho chúng nó 16 năm? Như vậy cái lộ trình này có phải lấy cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương làm căn bản bước đi hay không? Nhưng mà tại đây mình có ứng dụng được hay không? Được hay không? Hay vì cái tâm ham muốn ích kỷ của chính mình? Thật sự ra quá nhão nhè. Có hành được không? Hay là cái tâm ham muốn ích kỷ Khi xong đã giảng tới 53 đoạn đường tiếp đây, đứa nào cảm thấy trong ngày qua giảng kinh Hoa Nghiêm mình thấy mình đi không được, rời khỏi chỗ này. Đạo Phật là đạo tự giác. Không bắt buộc. Mới nghe được cái cuốn kinh Hoa Nghiêm, xem lại cái tâm mình coi như thế nào, mình có chuyển được không. Trước khi xong giảng 53 đoạn đường này là xong phải nói cho thật, cái tâm ham muốn mình còn không, cái tâm ích kỷ mình còn không. Coi lại, mình quay trở về coi lại cái tâm của mình coi. Coi lại. Nếu cái tâm mình quá ích kỷ, vậy thì mình đi giảng ai nghe? Có phải là cái tôi nó lớn quá không? Xem lại cái tâm của mình coi. Cái bộ triết lý kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết về 53 đoạn đường cầu đạo của ngài Buddha cho đến sự giác ngộ, thấu hiểu triết lý Buddha. Cái cốt lõi của nó để trong thời gian ngắn có thể chỉ cho chúng ta thấy một cái lộ trình nhập thế để hoàn mãn cái trí tuệ giác ngộ trong cuộc sống này. Các con ở đây có mất không? Vừa học triết lý của ngài, của kinh Hoa Nghiêm, vừa làm lương có tiền, ăn uống quần áo đầy đủ, mà còn ngã mạn, xách túi đi ra khỏi chỗ này đi. Như vậy thì xong giảng cái này vô nghĩa phải không? Vô ích phải không? Cuộc đời của một kiếp người không biết chuyển hóa nó, mà để như vậy nó lôi kéo xuống địa ngục. Sao tự mình không quay lại để nhìn lại cuộc đời của chính mình, có mặt trần gian này để làm gì? Cái lộ trình nhập với pháp giới của kinh Hoa Nghiêm là như vậy. Chúng ta sẽ biết cái lộ trình này một kiếp người cứ như ngài Thái tử Tất Đạt Đa như thế nào. Thôi bây giờ đừng có học nữa đi. Bước đường cầu đạo thứ nhất, học pháp với ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Thiện tài đồng tử được ngài Văn Thù cho một cái lộ trình và giới thiệu đến từng người mà thầy đã hướng dẫn đi đúng cái lộ trình đó. Nếu không có một người thầy có trí tuệ thì người hành giả không thể biết được cái lộ trình mà đi lọt vào ngoại đạo. Như vậy chúng ta phải gặp một vị thầy đã có sự nhập thế trải nghiệm vào cuộc đời để truyền dạy lại. Kinh này mới dạy cho chúng ta hiểu về một cái lộ trình ứng dụng chính xác, khai mở được trí tuệ. Sau khi giáo hóa khai thị thiện tài, Ngài Văn Thù chỉ đường cho thiện tài đồng tử đi về phương Nam tìm thiện hữu trí thức để học. Tại đó, ở núi Diệu Phong, ở nước Thắng Lạc, trên đó có một vị tỳ kheo đang cư ngụ tu tập, pháp hiệu là Đức Vân. Con nên đến đó để cầu pháp, xin học Bồ Tát Đạo và tu Bồ Tát Hạnh. Con đường mà làm sao sớm viên mãn công hạnh của Ngài Phổ Hiền, Đức Vân tỳ kheo sẽ vì con mà giáo huấn cho. Đó. Phải đi lên núi Diệu Phong, phải leo lên núi, bảy ngày bảy đêm chịu gian khổ mới gặp được một vị thầy. Thiện tài nghe lời Bồ Tát Văn Thù và quỳ lại và từ giã, trong lòng rất hân hoan, liền đảnh lễ từ biệt người thầy của mình để đi đến núi Diệu Phong để tìm Đức Vân tỳ kheo để cầu tu học Bồ Tát Đạo. Trong khi tại pháp hội rất đông Bồ Tát và các tỳ kheo rất nhiều, nhưng Ngài Văn Thù không giới thiệu cho thiện tài để cầu đạo của ai đó, mà lại chỉ cho thiện tài đến núi Diệu Phong để gặp Đức Vân tỳ kheo. Vì sao? Vì lúc đó hàng thinh văn không ứng dụng được, không đi vào Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh được, nên Ngài Văn Thù không dạy, không giới thiệu, mà phải đi đến núi Diệu Phong. Đức Vân tỳ kheo ẩn dật trong núi, cái tướng phàm phu, để dạy cho thiện tài đồng tử tu Bồ Tát Đạo. Còn tại sao trong cái pháp hội đó nhiều vị thầy chức vụ cao cấp mà không giới thiệu, mà giới thiệu cho thiện tài đồng tử đến Đức Vân tỳ kheo? Vì cái tướng không quan trọng, là quan trọng cái trí tuệ của con người. Ngài ở núi Diệu Phong, ẩn trong rừng núi để tu tập, mà Ngài Văn Thù biết được. Trong khi đó Ngài Văn Thù không giới thiệu cho các tỳ kheo ở tại đó, mà giới thiệu cho thiện tài đồng tử đến núi Diệu Phong để gặp Ngài Đức Vân tỳ kheo. Vì Ngài Đức Vân tỳ kheo có hạnh thanh cao mới dạy được, có trí tuệ mới dạy được. Ngài ở Thắng Lạc, tức là An Lạc, Thù Thắng, Tức Diệu, trên núi Diệu Phong là chỗ nơi an trú của chân tâm, hay là Bồ Đề Tâm. Vì muốn vào được, hiểu được chân tâm thì phải có một người thầy đã ứng dụng được cái chân tâm và sống được chân tâm mới dạy được. Vị thầy này được cái tâm từ bi rộng lớn, tìm đến Ngài Đức Vân tỳ kheo chỉ hướng thượng, phải có phát tâm Bồ Đề và trao đổi nâng cao đúng hạnh để hành thành một pháp hội nhiệm màu. Đã trải qua 7 ngày tìm kiếm nhưng thiện tài đồng tử chưa gặp. Tại sao 7 ngày rồi mà chưa gặp? Vì thiện tài chắc vị thầy này ở chùa cao Phật lớn nên đi tìm những cái chùa tìm hoài không gặp, nhưng mà ngài ẩn tàng ở trong rừng sâu. Vì ngài lìa được tướng, ngài sống và tu tập trong cái vô tướng. Vì chỗ này mà thiện tài tìm 7 ngày không gặp, vì vậy người hành giả muốn tu luyện phải có 3 hạng. Thứ nhất, nghe danh tiếng người thầy mà tìm đến cầu pháp tu. Đây là vì danh mà cầu pháp trên danh tướng. Nghe ông thầy đó nổi danh đến đây cầu pháp, nhưng mà vì cái danh để cầu. Cái thứ hai nữa, nghe vị đó giàu sang có chức vị cao cả nên đến cầu đạo tu học để nương nhờ sự giàu sang và chức vị cao cả để tu hành chỗ đó, vì tướng giả danh ham cầu. Cái thứ ba, vì tìm trí giải thoát mà pháp giải thoát để tu, người này rất ít có. Vì sao? Vì người này ẩn trong cái tướng phàm phu. Giữa chợ đời khó gặp. Không danh, không tướng, không lợi. Muốn tìm ra hạng người thứ ba này, một vị thầy mới lập ra phương tiện thù thắng người tu học đến đây chân thật cầu đạo, hay là vì danh của mình, vì lợi lạc của mình mà cầu pháp. Đạo Phật là đạo giải thoát, đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học, không kẹt vào danh tướng. Vì vậy, chúng ta đi cầu một cái pháp, chúng ta phải hiểu rất nhiều, phải hiểu được một vị thầy đó đi cái lộ trình nào, mục đích để làm gì. Bởi vậy, câu chuyện này nó còn dài, nó còn nhiều bước đi, chúng ta phải có sự tư duy lại. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà muốn có trí tuệ là phải ứng dụng, muốn có ứng dụng là phải có cái tâm chân thật và tình thương, cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, nó mới có trí tuệ hiện bày của chính mình. Còn mình tới mình cầu pháp chứ gì, chùa cao Phật lớn chức vụ, đó là cái giả danh sống cuộc đời, giả tạm. Mình phải tìm được một vị nào để mình cầu pháp giải mình vào được cái chân tâm, ứng dụng được cái diệu tâm, trong kiếp này mình mới chuyển hóa được, mới làm chủ được cuộc sống, không bị tài sắc danh thực thùy nó cột lại. Còn mình chạy theo danh tướng thì bị cột lại. Vậy thì chúng ta phải nhận thức về con đường của Ngài Buddha để lại cho chúng ta một cái lộ trình đến được trí tuệ và giải thoát. Bởi vậy, một người thầy trước khi trao pháp phải coi lại có người có xứng đáng được truyền pháp hay không. Đó. Có cái tâm rộng lớn làm cho lợi lạc cộng đồng hay không? Hay là trao pháp rồi lại mang đi để tạo danh lợi cho chính mình thì không được. Đó là cái đoạn đường thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, là thiện tài đồng tử được Ngài Văn Thù dạy rõ cái đường đó.